Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tại tòa án liên bang, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên không có tội trong vụ án lưu giữ tài liệu mật. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc chỉ trích Mỹ trong cuộc điện đàm trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Ngoại trưởng Blinken, Belarus bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân của Nga, Mỹ thúc đẩy Ấn Độ ký hợp đồng mua máy bay không người lái vũ trang lớn nhân chuyến thăm của Thủ tướng Modi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 6 tuyên không có tội với các cáo buộc hình sự liên bang rằng ông đã giữ phi pháp các tài liệu an ninh quốc gia khi rời nhiệm sở và nói dối các quan chức khi họ tìm cách thu hồi. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trước thẩm phán Jonathan Goodman tại một tòa án liên bang ở thành phố Miami thuộc bang Florida. Ông Trump mặc áo vest xanh thắt cà vạt đỏ, cau mày và ngả người ra sau ghế, không phát biểu trong buổi trình diện kéo dài 47 phút. Ông được phép rời tòa án vô điều kiện, không bị hạn chế đi lại và cũng không bị yêu cầu phải đóng khoản tiền mặt nào. Thẩm phán Goodman phán quyết rằng ông Trump không được phép liên lạc với các nhân chứng khả dĩ trong vụ án. Trợ lý của ông Trump, ông Walt Nauter, người cũng bị buộc tội trong vụ này, xuất hiện trước tòa cùng với ông Trump nhưng không bị buộc phải nhận tội hay không nhận tội cho tới ngày 27 tháng 6 vì ông này không có luật sư địa phương. Ông cũng được phóng thích mà không phải đóng tiền thế chân và được lệnh không trao đổi với các nhân chứng khác. Khi đoàn xe của ông Trump rời tòa án, những người ủng hộ hô vang khẩu hiệu "Chúng tôi yêu Trump". Đây là lần thứ hai ông Trump đến phòng xử án trong những tháng gần đây. Hồi tháng 4, ông không nhận tội đối với các cáo buộc của tiểu bang ở New York bắt nguồn từ một khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm. Ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên bị buộc tội ở cấp độ liên bang. Nhà chức trách đã chuẩn bị cho tình huống bạo lực có thể xảy ra, nhưng thị trưởng Miami Francis Suarez nói với báo giới không có bất kỳ sự cố an ninh nào. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố mình vô tội và cáo buộc chính quyền của Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden nhắm mục tiêu vào ông. Công tố viên đặc biệt của Mỹ Jack Smith, người đang dẫn đầu vụ án này, cáo buộc ông Trump gây rủi ro cho bí mật quốc gia vì mang về nhà hàng ngàn giấy tờ nhạy cảm khi rời Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021 và lưu giữ chúng bừa bãi tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida và trong câu lạc bộ golf New Jersey của ông. Các tài liệu đó bao gồm thông tin về chương trình hạt nhân bí mật của Mỹ và các lỗ hổng tiềm ẩn trong trường hợp bị tấn công. Ông Trump bị cáo buộc 37 tội danh. Những rắc rối pháp lý không ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump với các cử tri của đảng Cộng Hòa. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos công bố đầu tuần này cho thấy ông vẫn dẫn trước các đối thủ để được đảng Cộng Hòa đề cử cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 với tỷ số cách biệt lớn. 81% cử tri Cộng Hòa coi các cáo buộc nhắm vào ông là mang động cơ chính trị. Ông Trump đối mặt với các cáo buộc bao gồm vi phạm đạo luật gián điệp, vốn hình sự hóa việc sở hữu trái phép thông tin quốc phòng và âm mưu cản trở công lý. Ông có thể ngồi tù tối đa 20 năm nếu bị kết tội. Các chuyên gia cho rằng phải mất ít nhất một năm nữa phiên xử mới có thể diễn ra. Trong khi chờ đợi, ông Trump được tự do vận động tranh cử tổng thống và có thể nhậm chức ngay cả khi ông bị kết tội. Cựu tổng thống Trump cáo buộc đương kim tổng thống Joe Biden dàn dựng vụ kiện liên bang để phá hoại chiến dịch tranh cử của ông. Ông Biden đã tránh không bình luận về vụ việc này.
Trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ hôm 14 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương kêu gọi Hoa Kỳ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ và chớ làm tổn hại đến an ninh của nước này. Một nhắc nhở căng thẳng cho chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến diễn ra trong những ngày tới. Ông Tần nói với ông Blinken rằng hãy tôn trọng các mối quan tâm cốt lõi của Trung Quốc, chẳng hạn như vấn đề Đài Loan, trong nỗ lực ngăn chặn mối quan hệ đang suy giảm giữa hai siêu cường, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Blinken nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc liên lạc với nhau để tránh tính toán sai lầm và xung đột, và cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nêu ra các lĩnh vực quan ngại cũng như khả năng hợp tác với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc gọi. Nếu chuyến đi của ông Blinken diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu của Washington sau 5 năm và là chuyến thăm cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, vốn đã xung đột với Bắc Kinh về nhiều vấn đề, từ cáo buộc gián điệp cho đến tranh chấp chất bán dẫn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ thông tin về chuyến đi của ông Blinken, nhưng một quan chức Mỹ vào thứ Sáu tuần trước cho biết ông Blinken sẽ ở Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 6, nhưng không đưa ra chi tiết nào khác. Ông Blinken đã hủy chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh vào tháng 2 vì một khinh khí cầu bị nghi ngờ là gián điệp của Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ. Những chuyến thăm của các quan chức Hoa Kỳ tới Đài Loan, hòn đảo được cai trị một cách dân chủ mà Bắc Kinh luôn coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc, cũng đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông từng nói với ông Blinken rằng, kể từ đầu năm, quan hệ Trung-Mỹ đã gặp phải những khó khăn và thách thức mới, và trách nhiệm thì đã rõ, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông từng nói thêm rằng, Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ngừng làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc dưới danh nghĩa cạnh tranh.
Trung Quốc ngày 13 tháng 6 bắt đầu các cuộc tập trận quân sự ở biển Hoa Đông phía bắc Đài Loan, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật từ tàu chiến giữa lúc Mỹ và các đồng minh tiến hành các cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận dọc theo bờ biển của mình, mặc dù những cuộc tập trận gần Đài Loan thường thu hút nhiều sự chú ý nhất. Trung Quốc nói Đài Loan thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đưa ra cảnh báo cấm đi lại từ sáng sớm đến giữa chiều ngày 13 tháng 6 đối với một khu vực ngoài khơi thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang để diễn tập bắn đạn thật từ tàu chiến. Các cuộc tập trận khác xung quanh cùng một địa điểm kéo dài đến tối ngày 13 tháng 6. Các cuộc tập trận này diễn ra gần quần đảo Da Chen mà Đài Loan từng kiểm soát cho đến năm 1955, sau khi đảo này và nhiều đảo lân cận khác bị các lực lượng Trung Quốc chiếm giữ trong một trận chiến đẫm máu. Đài Loan vẫn kiểm soát các đảo Mã Tổ và Kim Môn ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận riêng biệt ở một khu vực phía bắc khác của biển Hoa Đông cho đến chiều muộn ngày 14 tháng 6. Cuộc tập trận của Trung Quốc ở biển Hoa Đông trùng với cuộc tập trận hải quân bốn bên ở biển Philippines bắt đầu từ hôm 9 tháng 6, với sự tham gia của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada và Pháp, gồm hai nhóm tàu sân bay do các tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan của Mỹ dẫn đầu, theo hạm đội 7 của Mỹ.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 14 tháng 6 cho biết nước ông đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, trong đó có một số vũ khí mà ông nói là mạnh gấp 3 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Việc triển khai các đầu đạn như vậy là động thái đầu tiên của Moscow bên ngoài nước Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Đây là loại vũ khí hạt nhân tầm ngắn, có sức công phá yếu hơn, có khả năng được sử dụng trên chiến trường. Chúng tôi có tên lửa và bom mà chúng tôi đã nhận được từ Nga, ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1 được đăng trên kênh Telegram của hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta. Những quả bom này mạnh gấp 3 lần so với những quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Ông nói khi đang đi trên một con đường trong khu rừng thưa với các phương tiện quân sự đậu gần đó và một số loại cơ sở lưu trữ quân sự có thể nhìn thấy ở phía sau. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết Nga, quốc gia sẽ giữ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật, sẽ bắt đầu triển khai chúng ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt để chứa chúng đã sẵn sàng. Nhà lãnh đạo Nga hồi tháng 3 tuyên bố ông đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, chỉ ra việc Mỹ triển khai vũ khí tương tự ở một loạt các nước châu Âu trong nhiều thập niên. Hoa Kỳ đã chỉ trích quyết định của ông Putin, nhưng nói rằng họ không có ý định thay đổi lập trường của mình về vũ khí hạt nhân chiến lược và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bước đi của Nga đang được Mỹ và các đồng minh cũng như Trung Quốc theo dõi chặt chẽ. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine.
Trước chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Washington, chính quyền Biden đang thúc giục New Delhi bỏ qua thủ tục hành chính quan liêu của họ và thúc đẩy một thỏa thuận mua hàng chục thiết bị bay không người lái, gọi tắt là drone, có vũ trang do Mỹ sản xuất. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin am tường cho biết. Ấn Độ từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua drone vũ trang lớn từ Mỹ, nhưng những trở ngại thủ tục quan liêu đã cản trở một thỏa thuận được mong đợi trong nhiều năm về việc mua drone mang tên Sea Guardian có thể trị giá từ 2 tỷ đến 3 tỷ đô la. Các nhà đàm phán Mỹ đang trông đợi vào chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 22 tháng 6 tới có thể phá vỡ thế bế tắc này. Vì chuyến thăm của ông Modi đã được ấn định, Bộ Ngoại giao Mỹ, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đã yêu cầu Ấn Độ có thể cho thấy sự tiến bộ trong thỏa thuận mua đến 30 drone MQ-9B Sea Guardian do General Atomics sản xuất, hai nguồn tin cho biết. Theo các nguồn tin, ông Modi và ông Biden cũng dự kiến sẽ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí và phương tiện mặt đất như xe bọc thép chở quân trong lúc ông Modi ở Washington. Người phát ngôn của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc từ chối bình luận với Reuters về các cuộc đàm phán. Tổng thống Mỹ Joe Biden coi mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Ấn Độ là nền tảng trong chính sách của ông nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc và trong năm nay đặc biệt chú ý về sự hợp tác giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ quân sự tiên tiến, mặc dù không có một liên minh an ninh chính thức giữa hai nước. New Delhi vốn thường coi trọng việc không liên kết trong các cuộc xung đột giữa các cường quốc nước ngoài, đã khiến Washington thất vọng khi duy trì một số quan hệ quốc phòng và kinh tế với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.
Thụy Điển không nên mong đợi được Ankara bật đèn xanh trong nỗ lực kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh phương Tây này vào tháng tới, trừ khi nước này ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan được trích lời hôm thứ Tư nói. Thổ Nhĩ Kỳ không thể bỏ phiếu ủng hộ tích cực để Thụy Điển vào NATO trong khi những kẻ khủng bố đang biểu tình ở Stockholm và lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được làm rõ một lần nữa trong các cuộc đàm phán với các quan chức Thụy Điển ở Ankara vào thứ Tư. Ông Erdogan được dẫn lời khi nói với các phóng viên trên chuyến bay trở về từ Azerbaijan hôm thứ Ba. Phát biểu của ông Erdogan được đưa ra khi các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Phần Lan và NATO gặp nhau hôm thứ Tư tại Ankara để đàm phán nhằm cố gắng vượt qua sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn cản Thụy Điển gia nhập NATO. Vào tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đề nghị của Phần Lan kết nạp vào NATO sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, nhưng vẫn phản đối việc Thụy Điển gia nhập liên minh. Hungary cũng vậy. Để biện minh cho sự phản đối của mình đối với tư cách thành viên của Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Stockholm chứa chấp các thành viên của các nhóm chiến binh người Kurd mà họ coi là khủng bố. Thụy Điển cho biết họ đã duy trì một phần trong thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ tại Madrid nhằm giải quyết các mối quan ngại về an ninh của Ankara, bao gồm cả việc đưa ra luật chống khủng bố mới trong tháng này. Nước này nói rằng họ tuân theo luật pháp quốc gia và quốc tế về dẫn độ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.